Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 12 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày thư mục vụ mùa vọng năm 2016 của các đức giám mục giáo phận Bắc Ninh gửi các tín hữu trong giáo phận. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với công danh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 17, từ câu 10 đến câu 13. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giêsu rằng: Sao các kinh sư lại nói rằng ông Elia phải đến trước? Người đáp: Đúng thế, ông Elia đến và sẽ chỉnh đốn mọi sự. Nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến rồi, và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn. Con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế. Bấy giờ các môn đệ hiểu người có ý nói về ông Gioan Tẩy Giả. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng Lưu Tư Kinh là con trai duy nhất của bà mẹ quả phụ sống ở một vùng quê hẻo lánh. Anh quyết chí lên thành phố mưu cầu tiến thân để sống tốt và giúp đỡ cho mẹ nơi quê nhà. Công việc và những lo toan chẳng bao giờ dứt. Lòng đầy nhớ thương, nhưng anh đã chẳng về mà thăm mẹ, dù tháng nào anh cũng đều đặn gửi tiền về cho bà. Có lần trong thư mẹ anh gửi: Con trai ơi, con đã quên mẹ rồi sao? Anh đọc thư mà không kìm được nước mắt. Rồi anh cũng đã tạm thu xếp mọi việc về quê thăm mẹ. Một năm sau đó, bà Lâm trọng bệnh và qua đời. Hàng xóm đã lo hậu sự cho bà và tìm cách báo cho anh biết. Hụt hẫng, đau khổ, Lưu Tư Kinh dứt bỏ mọi công việc và ngay lập tức lên đường trở về. Mệt mỏi và suy sụp, anh ôm tấm ảnh của người mẹ thân yêu và cảm thấy thật sự nuối tiếc vì đã không nhận ra được dấu chỉ cao quý của tình thương yêu trong gia đình. Dấu chỉ là một điều màu nhiệm. Thiên Chúa ban cho con người những dấu chỉ để cho thấy điều người sắp thực hiện. Và Gioan Tẩy Giả chính là một trong những dấu chỉ đó. Ông đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng như bao ngôn sứ khác, là chỉ ra nguồn ánh sáng đích thật là Đức Giêsu Kitô. Gioan Tẩy Giả đã kiện toàn vai trò của ngôn sứ Eli và chuẩn bị con đường cho sự xuất hiện của Đức Giêsu Kitô bằng cách thực hiện phép rửa, sám hối và canh tân. Như người đầy tớ luôn canh thức và sẵn sàng, chúng ta cũng phải chuẩn bị cho ngày của Chúa đến một lần nữa. Người đầy tớ trung thành là người luôn biết dành hết tâm trí để tuân theo mệnh lệnh của ông chủ. Để làm được điều đó, người đầy tớ cần đặt tình yêu của mình nơi công việc phục vụ ông chủ. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đề cập đến những bách hại, những chống đối, những đau khổ mà thân phận của một người ngôn sứ, một người rao giảng chân lý, rao giảng tin mừng phải gánh chịu. Và chính ngôi lời cũng sẽ phải bước đi trong chính những bách hại này. Thiên Chúa là đấng đầy lòng thương xót, đã đến thế gian trong thân phận con người. Chính ngôi lời của Thiên Chúa đã nhập thể để cứu độ thế gian nhờ cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá. Ngài đã từ địa vị cao sang. Ngôi lời vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, giống như người trần thế. Chính ngôi lời là tình yêu, một tình yêu tự hiến. Tình yêu này là một sự vâng phục, đón nhận và trao ban. Đây là một tình yêu được thể hiện cách trọn vẹn. Tình yêu của người dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu. Tình yêu đích thực là tình yêu hành động, chứ không bao giờ chỉ là lời nói. Và qua chính sự nhập thể nơi Đức Giê-xu đã là một minh chứng mạnh mẽ nhất cho tình yêu này. Qua bài tin mừng, một bài học cho mỗi người chúng ta, những người mang sứ vụ của tình yêu là phải luôn sẵn sàng dõi theo tiếng mời gọi tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc sống. Chỉ trong và thông qua tình yêu, chúng ta mới có đủ khả năng để hóa giải những trái ngang trong cuộc đời, mới có thể làm vơi đi những nỗi khát mong, trông ngóng và những khát vọng sâu thẳm của sự hữu hạn nơi thân phận con người. Và chính qua đó, chúng ta mới có thể biến đổi những nỗi đau buồn thành niềm vui, hoan lạc và bình an. Lạy Chúa, xin khuấy động lòng nhiệt thành của chúng con, để chúng con có đủ hăng say phục vụ giáo hội. Và xin giải thoát chúng con khỏi tính tự mãn và những cám dỗ trong đường lối của tội lỗi. Nhờ đó, chúng con có thể toàn tâm toàn ý dành trọn cho Ngài cuộc sống của chúng con. Amen.
Chẳng còn vương vấn, dâng mạng sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng minh chứng cho tình yêu. Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhịp màu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc tình, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu heo hòn, xin chung kiên theo Chúa suốt cuộc đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, niềm hy vọng giúp chúng ta hoán cải và tiến tới gặp gỡ Chúa. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần, hôm mùng 7 tháng 12 vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: "Hôm nay chúng ta bắt đầu một loạt bài giáo lý mới về đề tài hy vọng Kitô. Thật rất quan trọng, vì niềm hy vọng không gây thất vọng. Sự lạc quan gây thất vọng, nhưng niềm hy vọng thì không. Chúng ta cần nó biết bao nhiêu, trong các thời điểm xem ra tối tăm này, trong đó nhiều khi chúng ta cảm thấy bị lạc lối trước sự dữ và bạo lực vây quanh, trước nỗi khổ đau của biết bao anh chị em của chúng ta. Cần có niềm hy vọng. Chúng ta cảm thấy lạc lõng và cả một chút chán nản nữa, bởi vì chúng ta cảm thấy mình bất lực và xem ra sự tối tăm này không bao giờ kết thúc. Nhưng không được để cho niềm hy vọng bỏ rơi chúng ta, bởi vì Thiên Chúa với tình yêu của Ngài bước đi với chúng ta. Thiên Chúa không bỏ chúng ta một mình. Chúa Giê-xu đã chiến thắng sự dữ và đã mở ra cho chúng ta con đường của sự sống. Khi đó, đặc biệt trong mùa vọng này, là thời gian chờ đợi. Trong đó chúng ta chuẩn bị tiếp đón một lần nữa mầu nhiệm ủi an của sự nhập thể và ánh sáng của lễ Giáng sinh. Thật là quan trọng để suy tư về niềm hy vọng. Chúng ta hãy để Chúa dạy chúng ta biết hy vọng có nghĩa là gì. Như vậy, chúng ta hãy lắng nghe các lời sách thánh, bắt đầu với ngôn sứ Isaiah, là vị ngôn sứ lớn của mùa vọng, là sứ giả lớn của niềm hy vọng. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: "Trong phần thứ hai của sách, Isaiah hướng tới dân Israel với lời loan báo của sự ủi an. Hãy an ủi dân ta, hãy ngọt ngào khuyên bảo Jerusalem và hô lên cho thành. Thời phục dịch của thành đã mãn, tội của thành đã đền xong. Có tiếng hô, trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Gia-vê. Giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạc xuống. Nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu. Bây giờ, vinh quang Gia-vê sẽ tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy rằng miệng Gia-vê đã tuyên phán." Thiên Chúa Cha an ủi bằng cách dấy lên các người ủi an, và xin họ củng cố dân, con cái Ngài, loan báo rằng thời gian lao đã hết, khổ đau đã hết, và tội lỗi đã được tha. Đây là điều chữa lành con tim sầu khổ và hốt hoảng. Vì thế, ngôn sứ xin chuẩn bị đường cho Chúa, rộng mở cho các ân huệ và ơn cứu độ của Ngài. Đối với dân chúng, sự ủi an bắt đầu với khả thể bước đi trên con đường của Thiên Chúa. Một con đường mới, được uốn thẳng và có thể đi được. Một con đường cần chuẩn bị trong sa mạc, để có thể đi ngang qua và trở về quê hương. Bởi vì dân chúng mà ngôn sứ nói với đang sống thảm cảnh cuộc lưu đày bên Babylonia, và giờ đây nghe nói rằng có thể trở về quê hương qua một con đường được làm cho thoải mái, rộng rãi, không có thung lũng và núi đồi. Như thế, chuẩn bị con đường ấy, có nghĩa là chuẩn bị một con đường của ơn cứu độ và giải thoát khỏi mọi chướng ngại và vấp ngã. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ: "Cuộc sống thường là một sa mạc, thật khó bước đi trong cuộc sống. Nhưng nếu chúng ta tín thác nơi Thiên Chúa, nó có thể trở thành tươi đẹp và rộng thênh thang như một xa lộ. chỉ cần đừng bao giờ mất niềm hy vọng. Chỉ cần tiếp tục tin luôn luôn, mặc cho tất cả. Khi chúng ta đứng trước một em bé, có lẽ chúng ta có thể có biết bao vấn đề và khó khăn, nhưng nụ cười đến bên trong chúng ta, bởi vì chúng ta đứng trước niềm hy vọng. Một em bé là một niềm hy vọng. Chính như thế mà chúng ta phải nhìn trong cuộc sống con đường hy vọng đưa chúng ta tới chỗ tìm ra Thiên Chúa. Thiên Chúa trở thành hài nhi cho chúng ta. Ngài sẽ làm cho chúng ta tươi cười. Ngài sẽ ban cho chúng ta tất cả. Đó là lời rao giảng của Thánh Gioan Tẩy Giả, nghĩa là chuẩn bị gặp gỡ với hài nhi sẽ ban cho chúng ta nụ cười. Lịch sử đích thật. Lịch sử sẽ tồn tại trong sự vĩnh cửu, là lịch sử mà Thiên Chúa viết với các người bé mọn của Ngài. Thiên Chúa với Maria, Thiên Chúa với Giê-xu, Thiên Chúa với Giuse, Thiên Chúa với những kẻ bé mọn. Các kẻ bé mọn và đơn sơ ấy, chúng ta tìm thấy chung quanh Chúa Giê-xu Giáng sinh. Ông Zacharia và bà Elizabeth là các người già cả, bị ghi dấu bởi sự hiếm muộn. Maria trinh nữ trẻ được đính hôn với Giuse. Các mục đồng bị khinh miệt và không có giá trị nào. Họ là những kẻ bé mọn đã được đức tin của họ làm cho trở nên lớn. Các người bé mọn biết tiếp tục hy vọng. Và niềm hy vọng là nhân đức của những kẻ bé mọn. Những kẻ lớn lao, những người thỏa mãn không biết tới niềm hy vọng. Họ không biết nó là cái gì. Chính những người bé nhỏ với Thiên Chúa, với Chúa Giê-xu, biến đổi sa mạc của lưu đày, của cô đơn tuyệt vọng, của khổ đau, trở thành một con đường, trên đó bước đến gặp gỡ vinh quang của Chúa. Và chúng ta đi tới kết luận. Vậy chúng ta hãy để cho mình được dạy dỗ hy vọng. Chúng ta hãy tin tưởng chờ đợi Chúa đến. Và bất cứ sa mạc nào của cuộc sống chúng ta, mỗi người biết mình đang bước đi trong sa mạc nào, cũng sẽ trở thành một ngôi vườn nở hoa. Niềm hy vọng không gây thất vọng. Tin Campuchia. Tổ chức New Humanity của Hội Truyền giáo Hải ngoại PIME kết thúc hoạt động ở Campuchia. Hôm mùng 6 tháng 12 vừa qua, tại Kompong Chinang, tổ chức phi chính phủ New Humanity của Hội Truyền giáo Hải ngoại, gọi tắt là PIME, đã chính thức kết thúc các dự án và trao các hoạt động của tổ chức này cho các tổ chức và các giáo phận địa phương. Buổi lễ diễn ra với sự hiện diện của Đức cha Olivier Schmidhausler, đại diện tông tòa, các vị phủ doãn tông tòa của Bát Tâm Băng và Kompong Cham, chính quyền dân sự, các nhân viên của tổ chức New Humanity, các thừa sai PIME, các thừa sai giáo dân và hàng trăm người, đặc biệt là gia đình của các trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật đã được tổ chức New Humanity giúp đỡ trong những năm vừa qua. Phát biểu trong buổi lễ, cha Davide Sokko, phó tổng quyền của hội PIME nói: có thể người ta nghĩ việc này là kết thúc, nhưng chúng tôi thích xem đây là một khởi đầu mới. Chúng tôi tin là mục đích cuối cùng của mỗi tổ chức giúp phát triển là giúp dân chúng trở nên độc lập hơn, và đó là điều đang diễn ra hôm nay. Cha bày tỏ niềm vui khi nhìn thấy, sau 20 năm, tất cả dự án của hội PIME được các tổ chức và giáo phận địa phương điều hành. Cha nói: bây giờ, New Humanity có thể chuyển trao các hoạt động và mở rộng nó tại các quốc gia khác. Đây là một kết quả lớn lao và khởi đầu của một giai đoạn mới. Cha cảm ơn nhân viên của New Humanity ở Campuchia chính quyền địa phương và quốc gia đã trợ giúp giáo hội Công giáo và cảm ơn sự sẵn sàng giúp đỡ trong tương lai. Trong những năm cuối, New Humanity chú trọng đến các hoạt động trợ giúp và hội nhập các người khuyết tật thể lý và tâm lý với các hoạt động đặc biệt nhằm gây ý thức và huấn luyện gia đình. Từ một thời gian trước, các hoạt động của New Humanity đã được trao cho các tổ chức địa phương, đặc biệt là tổ chức phi chính phủ của Phủ Doãn Tông Tòa Bát Tâm Băng, sau hai năm cùng làm việc chung. Quá trình chuyển giao được tổ chức theo cách giúp cho công việc có thể tiếp tục hoạt động ở mức cao hơn. Tổ chức New Humanity của PMA bắt đầu hoạt động tại Campuchia từ năm 1992. Trong 24 năm hoạt động, tổ chức đã thực hiện các dự án như thành lập phân khoa xã hội học tại Đại học Phnom Penh, chương trình nông nghiệp, chương trình giáo dục và khuyết tật. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Công Danh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong ngày khởi đầu năm phụng vụ mới 2017, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, đã có lá thư mục vụ mùa vọng gửi đến gia đình Giáo phận Bắc Ninh. Nguyên văn thư mục vụ như sau. Thư mục vụ mùa vọng năm 2016. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ và toàn thể anh chị em. Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta ơn bình an của Đức Kitô. Mùa vọng lại trở về. Chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa về năm phụng vụ vừa qua và xin Chúa tiếp tục ban mọi ơn lành cho toàn thể giáo phận cũng như các sứ họ, cộng đoàn thánh hiến, các hội đoàn, các gia đình và mọi người đang sống chung quanh chúng ta. Năm vừa qua trước hết là năm thánh lòng thương xót. Giáo phận đã long trọng khai mạc trong một thánh lễ đông đủ các thành phần tham dự tại nhà thờ chính tòa. Trong năm giáo dân đi hành hương năm thánh để hưởng ơn toàn xá tại nhà thờ chính tòa và năm nhà thờ khác trong năm giáo hạt. Rất nhiều người đi hành hương và đông đảo anh chị em đến với bí tích giao hòa, khiến cho nhiều khi các cha không đáp ứng hết. Có nhiều người bỏ xưng tội hiệp lễ lâu năm đã nối lại dây hiệp thông với Chúa và hội thánh. Nhiều gia đình đã tìm lại được bầu khí bình an. Nhiều sứ họ và hội đoàn đã siêng năng và xuất sắng dâng lễ và cầu nguyện. Nhiều người sống trong hoàn cảnh khó khăn về vật chất, tâm lý và đạo đức đã được giúp đỡ và nâng đỡ. Tại nhà thờ Từ Phong, đã có ngày gặp gỡ anh chị em HIV và phát quà Giáng sinh. Tại nhà thờ chính tòa có ngày hành hương cho người khuyết tật. Các giáo hạt đã bế mạc năm thánh đầu tháng 11. Giáo phận đã có lễ đóng cửa thánh tại nhà thờ chính tòa ngày 12 tháng 11. Chúng ta cảm tạ Chúa về muôn ơn lành Chúa đã ban cho rất nhiều người, cũng như cho toàn thể giáo phận. Tuy nhiên, chúng ta còn phải tiếp tục thương xót như Chúa Cha suốt cả cuộc đời, cũng như trong mọi hoạt động. Năm thánh lòng thương xót có thể nói là một khóa học dài ngày của toàn thể hội thánh. Những gì đang chờ đợi chúng ta vẫn là tiếng Chúa thúc giục chúng ta thể hiện lòng thương xót ngay trong gia đình, trong cộng đoàn xứ họ hay hội đoàn, mở rộng đến mọi người có hoàn cảnh đặc biệt, nghèo khổ, bệnh tật, cô đơn, chán trường, khô khan, tội lỗi. Giữa một xã hội nhiều người vô cảm và nhẫn tâm, chúng ta trình bày lòng thương xót của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô bằng tha thứ, nâng đỡ, an ủi, giúp đỡ, khích lệ, để mọi người tìm được một cuộc sống có ý nghĩa và nhiều niềm vui. Trong lễ đóng cửa năm thánh, tôi đã nhắc nhở, cửa năm thánh đóng lại, nhưng lòng thương xót của Chúa, cũng như của chúng ta là con cái Chúa vẫn luôn luôn rộng mở. Trong năm vừa qua, chúng ta cũng kỷ niệm 10 năm Đức cha Giuse Maria được gọi về với Chúa. một thánh lễ được cử hành tại nhà thờ Đại Lãm và một thánh lễ long trọng được cử hành tại nhà thờ Chính Tòa. Ở bên Chúa, chắc chắn Ngài không ngừng tha thiết truyền cầu cho giáo phận cũng như mọi con cái của giáo phận. Dù 10 năm hay hơn nữa, hình ảnh thân thương và lòng nhiệt thành của Ngài sẽ còn mãi trong lòng chúng ta và bao nhiêu công trình của giáo phận. Đáp lại chờ mong của Ngài, chúng ta vững tin tiếp nối những công việc Ngài đã khởi sự cũng như những việc khác Ngài mong ước nhưng chưa thực hiện được. Một ngày nào đó đoàn tụ trên thiên đàng, chúng ta sẽ cùng với Ngài và mọi thành phần trong giáo phận trên trời cũng như còn ở trần gian hát mừng tạ ơn Chúa vì đã cho đất chúng ta trổ sinh hoa trái dồi dào. Trong thư chung năm 2016, Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi chúng ta lưu tâm đến những vấn đề của đất nước và xã hội. Đặc biệt, chúng ta được mời gọi cầu nguyện và đóng góp để giúp đỡ nhiều đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng nề do thiên tai hay do những việc làm thiếu trách nhiệm của một số người đặt nặng quyền lợi cá nhân hay phe nhóm nên không lưu ý đủ đến quyền sống của đồng bào. Cảm ơn mọi thành phần trong giáo phận đã đóng góp quà cho đồng bào nạn nhân. Giáo phận đã chuyển một đợt quà quyên góp cho hai giáo phận Huế và Vinh. Nhân dịp đi dự đại hội giới trẻ giáo tỉnh tại Vinh, cha tổng đại diện đã chuyển món quà huynh đệ đợt nữa cho giáo phận Vinh. Chúng ta cũng đề nghị chính quyền có những biện pháp thích đáng để đồng bào nạn nhân sớm ổn định đời sống. Phần chúng ta, đừng quên trách nhiệm đối với đời sống của người khác, đặc biệt những người nghèo khổ ở kề cận chúng ta. Năm phụng vụ 2016-2017 được Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị tập trung đặc biệt cho việc giúp các bạn trẻ chuẩn bị đời sống hôn nhân và gia đình. Đây là bước quan trọng và cần thiết để các gia đình mới xây dựng được hạnh phúc và góp phần làm chứng cho vẻ đẹp của hôn nhân và gia đình Công giáo. Xin quý cha và các sứ họ đặc biệt chú tâm đến việc thánh thiêng này. Xin các bậc cha mẹ khuyến khích con cái chuẩn bị chu đáo cho bí tích hôn nhân, để đời sống các gia đình trẻ thực sự trở nên mẫu gương và lời mời gọi của những người chưa biết Chúa. Để qua các gia đình Công giáo, họ có thể thấy phẩm giá và vẻ đẹp đích thực của hôn nhân và gia đình. Xin các bạn trẻ dành thời gian và tâm hồn cần thiết để được hướng dẫn chuẩn bị bước vào cuộc sống gia đình cách tốt đẹp nhất. Năm 2017, giáo phận có hai kỷ niệm đặc biệt. Nhà thờ Chính Tòa được xây dựng năm 1892 sẽ kỷ niệm 125 năm. Đức cha Đa Minh Đinh Huy Quảng qua đời năm 1992 sẽ dỗ 25 năm. Hy vọng giáo phận sẽ tổ chức hai lễ kỷ niệm này để tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho các bậc tiền nhân cũng như cho mọi thành phần trong giáo phận. Nguyện xin Chúa ban cho quý cha, quý tu sĩ và toàn thể anh chị em bình an và niềm vui trong mùa vọng và mùa Giáng sinh, để năm phụng vụ mới sẽ đánh dấu một bước tiến mới của từng người, từng gia đình, các sứ họ, các cộng đoàn thánh hiến, cũng như toàn thể giáo phận trên đường dương thế. Vừa hướng về thiên đàng, vừa làm chính cho nước trời, qua yêu mến và phục vụ trong mọi sự. Bắc Ninh, ngày 26 tháng 11 năm 2016. Cosma Hoàng Văn Đạt SG, Giám mục Bắc Ninh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn từ mục vụ mùa vọng năm 2016 của các đức giám mục giáo phận Bắc Ninh gửi các tín hữu trong giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên để ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, ban lên niềm tin, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi trò chuyện này, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ đề tài đam mê, nhiệt tình và quyết tâm. Có thể nói rằng, lửa nhiệt tình đốt cháy và làm chuyển biến bao nhiêu thứ trông ra chẳng có giá trị gì thành điều hữu ích và thậm chí thành kiệt tác. lửa nhiệt tình cộng với quyết tâm và lòng say mê sẽ như lò luyện kim. Bao nhiêu vàng ròng đã chất lọc được từ đó? Chúng ta có thể dùng lòng nhiệt thành và đam mê để biến những cái đơn điệu tầm thường của cuộc sống thành những kỳ công. Thực tế đã cho thấy, chỉ là những hạt cát nhỏ bé tầm thường nằm vung vãi khắp nơi, nhưng với lòng đam mê, những nghệ nhân đã sáng tạo nên những bức tranh cát, những tác phẩm độc đáo quý giá. Với những chiếc giày cũ, những miếng sắt vụn, những mảnh gỗ thừa, sự đam mê đã làm nên những sản phẩm tuyệt đẹp. Phải, chính đam mê cộng với nhiệt huyết đã tạo ra sức sáng tạo, đã biến đổi giá trị của biết bao thứ tầm thường trong cuộc sống quanh ta. Đam mê không chỉ ở trong lĩnh vực tình cảm hay những thói xấu như rượu, thuốc, cờ bạc, vân vân. Đam mê nếu dùng đúng sẽ là nguồn sống, nguồn năng lực rất lớn cho nhiều lĩnh vực khác của cuộc đời, như âm nhạc, phim ảnh, văn chương, khoa học, kinh tế và ngay cả chính trị nữa. Bạn thử nghĩ và giúp tôi kể tên những vĩ nhân hay những người thành đạt lớn trong nhiều địa hạt mà đã không trải qua những thời khắc đam mê, hăng say và nhiệt tình. Lòng đam mê đem lại sức mạnh vô bờ cho biết bao nhiêu người. Nhờ nó, họ đã chiến thắng sợ hãi và vượt qua gian nan. Niềm đam mê trong lòng sẽ nâng cả cuộc sống của mình lên, châm thêm ngọn lửa nhiệt huyết và giữ sự bền tâm, kiên trì. Thật vậy, lòng kiên trì của chúng ta được gầy dựng trên cơ sở của sự quyết tâm. Nghĩa là, một khi đã quyết tâm để làm một việc gì đó, người ta sẽ phải đi đến cùng với mục tiêu đã định. Những người thật sự thành công đều có được sức mạnh của sự say mê và nhiệt tình. Nhiều nghiên cứu cho thấy, đam mê và lòng nhiệt thành chính là một trong những yếu tố nổi bật của những nhân viên xuất sắc. John Mead, nhà bình luận thể thao, đã nhận định rằng, sự khác nhau giữa vận động viên tạo thành tích và người không tạo được thành tích, đó là nỗi đam mê thể thao của mình. Phải, lòng nhiệt thành, động cơ và đam mê là ba yếu tố then chốt để thành công. Tờ Endicott Report đã nhận định như thế. Kemmons Wilson, nhà sáng lập Holiday Inn, đã cho rằng đam mê là một cảm xúc được thấm nhuần vào tinh thần, tạo nên một sức mạnh. Nhiều nhà tâm lý cũng khẳng định, nếu bạn không có sự đam mê và lòng nhiệt thành, thì bạn chẳng có gì cả. Chúng ta cần phát triển lòng đam mê như ngọn lửa nung nấu để nhận ra và vượt qua những khó khăn. Hầu chẳng ngọn núi cao nào mà không leo được, chẳng ước mơ nào mà không thành hiện thực. Bạn thấy đó, sống là dám liều, dám nhào vô, chứ không chỉ ngồi tính toán thật kỹ và chờ thời cơ. Nếu sống mà chỉ là để sống còn, thì không còn gì là hứng thú nữa, vì chẳng có khi có thành công hay làm được việc gì lớn lao, có giá trị. Chúng ta cần học cách đứng đầu ngọn sóng và đưa ra những quyết định mang tính đột phá. Nếu cứ chờ, cứ đợi, chúng ta có nhiều nguy cơ đánh mất cơ hội tiến tới, vì người khác sẽ đi trước chúng ta. Bao nhiêu người, và có khi cả chúng ta nữa, cũng đã bỏ lỡ biết bao cơ hội. Cuộc đời đã trở nên khác vì mất đi những cơ hội, vì để vụt khỏi tầm tay những cơ may. Một trong những người liều lĩnh nhất là Lee Iacocca của hãng Chrysler đã nói rằng, hầu hết người ta đi tìm sự an toàn và một tương lai chắc chắn, tốt đẹp, đầy triển vọng. Và dĩ nhiên điều này chẳng có gì sai trái. Đó là ước mơ. Nhưng nỗi sợ hãi lớn nhất là sự mất hết can đảm để hoàn thành ước mơ. Đó là nỗi sợ thất bại. Nỗi sợ này đem đến quyết định là không dám liều lĩnh. Bạn sẽ không bao giờ đạt được những gì mình muốn trong đời nếu không thử liều lĩnh vài lần trong đời. Chìa khóa để thành công thật sự nằm rất lớn trong các bước liều. Tuy nhiên, chúng ta cần biết rằng mình muốn gì, mình đi đâu và biết từng bước tiến. Một trong những sai lầm của nhiều người là chỉ nhắm đến kết quả cuối cùng mà không thấy từng bước nhảy của mỗi giai đoạn. Còn các bạn trẻ thì sao? Xin đừng quên duy trì ngọn lửa để đi được xa hơn, vì không có bó đuốc nào mà lại không tắt. Tục ngữ Ả Rập đã từng nói rằng, nếu mỗi khi anh nghe chó sủa mà dừng lại, thì không bao giờ anh đi hết đoạn đường. Vua Napoleon, người đã làm dấy động lên cả Âu Châu một thời và lập bao chiến công, đã khẳng định với chúng ta rằng, chữ không thể được chỉ là một chữ có trong từ điển của những tên ngu ngốc mà thôi. Bạn thấy lời nói ấy có cường điệu quá không? Nghĩ cho kỹ, có lẽ bao nhiêu người thất bại, sống không ra gì vì không tin vào sức mình và vì sợ sệt, thiếu nhiệt tình. Đó là chuốc lấy bất hạnh cho mình. Có lẽ vua Napoleon cho rằng người như thế là dại, hay nói cách khác là ngu ngơ hay ngốc. Ông đã nặng lời thật. Tuy vậy, chúng ta có thể dùng lời này như một hình thức cảnh tỉnh chính bản thân mình. Chắc không ai trong chúng ta muốn trở thành người chiến bại, người vô dụng hay kẻ ngốc nghếch. Vậy, chúng ta cần cố gắng giữ ấm lòng nhiệt thành, đừng dập tắt những đam mê tích cực. Đó là điều kiện cần cho cuộc sống chúng ta thành công và ý nghĩa. Điều này quả quan trọng, và vì thế mà Lacordaire cũng đã nhắc nhở chúng ta rằng, trong bất cứ việc gì, nản chí là điều xấu nhất, nó là cái chết của những người cường tráng. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc Mục Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Nhìn về tương lai, ai nào biết ra sao ngày mai, nhưng nhìn đời hôm nay nghe thuần thức trong tim dâng đầy. Tuổi trẻ của chúng con phải làm gì cho chính chúng con, tuổi trẻ của chúng con phải làm gì cho thế giới này. Cho ngày mai tươi đẹp và mê say trong lời Chúa sáng soi đêm ngày. Tuổi trẻ của chúng con phải làm gì cho chính hôm nay? Tuổi trẻ của chúng con phải làm gì cho trái đất này? Ánh sáng Chúa hãy chiếu rọi chúng con. Ánh sáng Chúa hãy chiếu rọi thế trần. Đi trên đường công chính về với soi ánh trường sinh. Mỗi những ngày điều linh vui sống trong ơn an bình.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Hải phụ trách.
Ý nghĩa và việc lượng định giá trị của tháng kính Đức Mẹ. Quý bạn thính giả thân mến, nếu việc dựng lại lịch sử tháng năm kính Đức Mẹ dễ, thì việc giải thích hiện tượng không dễ như vậy, bởi vì có các yếu tố khác nhau quy tụ vào đó một cách tích cực cũng như một cách tiêu cực. Chúng rải rác và cho thấy có nhiều lớp chồng chất lên nhau và có nhiều ý nghĩa. Sau một thời gian được nhấn mạnh, hiện nay tháng năm cho thấy nó nhàm chán và đã trở thành vấn đề. Từ các lượng định hứng khởi, người ta bước sang các lời chỉ trích gắt gao báo trước ngày tàn của tháng năm. Việc cử hành tháng năm kính Đức Mẹ đã không may mắn nảy sinh trong một thời đại, trong đó vì các vấn đề của đức tin và của lời cầu nguyện đã thường không được gợi hứng một cách trực tiếp từ lời Chúa, là nguyên lý của tư tưởng và thực hành Kitô. Trong đó lời cầu nguyện đã không luôn luôn quy chiếu về phụng vụ là trục và điều luật của việc phụng tự Kitô. Trong đó Thánh Mẫu Học đã là thần học của con tim, vì sự nối kết cần thiết giữa Kitô học và giáo hội học đã bị đánh mất. Trong đó nền tu đức đã phải mò mẫm tìm kiếm các thực hành đạo đức mới và sống kinh nghiệm các hình thái ngày nay bị coi là tầm thường soàng sĩnh và giả tạo, dù nó đã có được nhiều hoa trái đích thật của sự thánh thiện. Việc phụng tự này đã ghi nhận một thế không quân bình giữa sự nhiệt tình linh hoạt nó và giáo lý nâng đỡ nó, giữa phẩm chất và số lượng của các thực hành. Thật là đáng tiếc khi thấy việc thực hành tháng năm kính Đức Mẹ xúc tích và sốt mến đến như thế, lại được nuôi dưỡng bởi các diễn văn tràng giang đại hải, nhưng có phẩm chất nghèo nàn và yếu kém. Khía cạnh thứ nhất tạo ra vấn đề, đó là việc quy chiếu vũ trụ quan của lòng sùng kính Đức Mẹ trong tháng năm. Con người ngày nay coi yếu tố đạo đức duy thiên nhiên, cũng như sự thân tình duy cá nhân một cách mạnh mẽ, thiếu các quy chiếu sâu xa về lịch sử cứu độ và tình trạng cuộc sống con người hiện nay. Rất nhiều khó khăn bắt nguồn từ phụng vụ. Các tháng kính Đức Mẹ của chúng ta, tháng 5, tháng 9, tháng 10, cùng với tháng 3 kính Thánh Giuse, tháng 6 kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và tháng 11 cầu nguyện cho những người đã qua đời, xuất hiện trong tổng thể của chúng như là một năm sùng kính gắn liền với các tháng thứ tự, song song với năm phụng vụ gồm các thời điểm mạnh. Vài tháng trong số các tháng đó chỉ làm tỏa chiếu ra trong thời gian dài một tháng âm hưởng của một lễ sùng kính, mà đối với lễ của chu kỳ phụng vụ chỉ một tuần bát nhật là đủ. Trong các thời gian trong đó năm phụng vụ hầu như không được biết đến và ít có ảnh hưởng trên nền tu đức, các tháng sùng kính này đã bù đắp cho một phụng vụ không thành công trong việc đáp ứng các đòi hỏi của lòng đạo đức của tín hữu. Nhưng sự bất lực của phụng vụ, trong trường hợp này của năm phụng vụ, trong nhiệm vụ hướng dẫn, đã làm cho lời cầu nguyện mất đi nội dung nền tảng là mầu nhiệm phục sinh. Trong trường hợp của tháng 10, người ta ghi nhận một khó khăn khác nữa. Lễ nhớ Đức Bà Mân Côi đã được đề nghị với lý do là các chiến thắng trên các thù địch của giáo hội Công giáo và các cứu giúp trong các hoàn cảnh thê thảm đối với Kitô giáo. Các tài liệu của các giáo hoàng sau này đã có một lập trường nhẹ nhàng hơn. Nhiều ghi nhận này liên quan tới lịch sử của lòng đạo đức bình dân hơn là các tháng kính Đức Mẹ. Tuy nhiên có thể nói rằng nhiều điều có giá trị đối với sự tiến triển của lòng sùng kính Đức Trinh Nữ từ thời Trung Cổ tới nay, cũng thật, đối với việc thực hành đạo đức này, quá phong phú nhưng cũng rất dễ bị tổn thương vì các lệch lạc có thể xảy ra. Tuy nhiên sự thành công của tháng năm kính Đức Mẹ chứng minh cho thấy rằng lòng đạo đức này đáp ứng tâm tình của dân Kitô. Trong một thời đại trong đó đã không có các hình thức khác dễ dàng ở tầm tay, hay vì người ta đã không trông thấy chúng, việc thực hành này, ngay cả khi có vẻ ngây thơ, nhưng xem ra đơn sơ và dễ có cảm tình. Nó đã được tiếp nhận như một việc đạo đức cống hiến một câu trả lời cho rất nhiều khẩn cầu tôn giáo, vì các lý do và các lợi ích mà các tháng kính Đức Mẹ đề nghị đáp ứng được nhiều khát vọng và ý hướng của tín hữu. Nền văn chương liên quan tới vấn đề này cống hiến cho chúng ta các kho tài liệu không chỉ liên quan tới lòng sùng kính Đức Maria và trên những gì mà lòng sùng kính đâm rễ sâu, nhưng liên quan tới cả lịch sử của lòng sùng mộ nữa. Việc thiếu các đề tài nổi bật đã khiến cho tháng năm cũng là một hình thức cống hiến một cấu trúc và một dịp cho việc mục vụ. Tính cách bình dân của gương mặt Đức Maria đã cho phép nói lên và làm cho tín hữu chấp nhận những điều của cuộc sống Kitô mà trong thời đó khó có thể làm được qua một ngõ khác. Việc thực hành này được đề nghị cho một cuộc sống Kitô sốt mến hơn, để không nhất thiết bị gắn liền với các đề tài bắt buộc. Đây là một trường hợp mà một sự thiếu sót đã hoạt động một cách tích cực, thì nó đã trở thành một hình thức bao gồm mọi sự, hầu như là tổng luận của toàn lòng sùng kính Mẹ Maria. Trong một cách thế nào đó, tất cả mọi sự được làm cho đi qua con người của Đức Trinh Nữ. Việc rộng mở này khiến cho tháng năm kính Đức Mẹ càng ngày càng có các gia tăng hay biến đổi, đến độ Thánh Bernardo nói, về Đức Maria thì không bao giờ thỏa mãn, nghĩa là cứ nói mãi được, không bao giờ cùng. Tóm lại, tuy có các vấn nạn không được giải đáp vĩnh viễn, nhưng các yếu tố khác nhau dẫn đưa tới chỗ phải công nhận uy tín của thực hành này, miễn là nó được canh tân một cách đúng đắn. Lịch sử sẽ chỉ có thể đưa ra phán đoán của nó trong thời gian dài. Như thế đâu là viễn tượng của việc canh tân lòng sùng kính Đức Mẹ với các tháng nói trên? Với sự thay đổi của tâm thức do lịch sử tiến triển, tiếp theo sau sự tiến bộ của nền thần học công đồng, và vì cuộc cải cách phụng vụ đã di chuyển dấu nhấn trên các thực hành phụng vụ, trong một thời gian, người ta đã tin rằng số phận của các tháng kính Đức Mẹ đã đến thời cáo chung, và mọi cố gắng mục vụ được tập trung trên năm phụng vụ với các thời điểm mạnh mẽ của nó. Tuy nhiên, sự tái bùng nổ của lòng đạo đức bình dân đối với các tháng kính Đức Mẹ khiến cho người ta phải nghĩ lại. Đây là một lĩnh vực trong đó người ta cảm thấy cần phải tái xây dựng một cách cấp thiết và không phải chỉ dựa trên các lý do nhớ tiếc. Vậy Huấn Quyền Giáo hội đã có các gợi ý nào liên quan tới việc canh tân lòng sùng mộ này? Khuynh hướng củng cố thời điểm thánh mẫu của mùa vọng không có nghĩa là hủy bỏ các tháng kính Đức Mẹ. Trong tông huấn Marialis Cultus về lòng sùng kính Đức Mẹ, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã viết: Phụng vụ mùa vọng trình bày một thế quân bình phụng vụ hữu hiệu, có thể được coi như điều lệ giúp ngăn chặn mọi khuynh hướng xa rời, như đã xảy ra trong vài hình thái của lòng đạo đức bình dân. Việc tôn sùng Đức Trinh Nữ, từ điểm tham chiếu cần thiết của nó là Chúa Kitô, khiến cho thời gian này phải được coi như một thời gian đặc biệt phù hợp với việc sùng kính mẹ của Chúa. Chúng tôi xác nhận định hướng đó bằng cách cầu mong trông thấy nó được lắng nghe và thực hành khắp nơi. Trái với các dáng vẻ bề ngoài, Đức Phaolô VI đã không nói tới sự cáo chung của các tháng kính Đức Mẹ, nhưng muốn rằng tính cách thánh mẫu của mùa vọng được minh nhiên, và tính cách cao vời của nó đối với các hình thức khác của lòng sùng mộ được thừa nhận. Như thế thời gian này có thể trở thành một trường học đối với việc tôn sùng Đức Mẹ, trong trường hợp của chúng ta ở đây là để tái đề nghị các tháng kính Đức Mẹ được canh tân. Liên quan tới tháng 5, việc xác định lễ Đức Bà thăm viếng vào ngày 31 trong lịch phụng vụ mới muốn kết thúc tháng kính Đức Mẹ như ý muốn phụ. Có một đoạn trong tông huấn xem ra liên quan tới các tháng kính Đức Mẹ, tuy chúng không được nhắc tới một cách rõ ràng. Đoạn này gợi ý cho các tiêu chuẩn định hướng cho lòng tôn sùng Đức Mẹ. Đức Phaolô VI viết, trong thời đại chúng ta, các thay đổi xảy ra trong phong cách xã hội, trong sự nhạy cảm của các dân tộc, trong các cách diễn tả của nền văn chương và các nghệ thuật, trong các hình thái của việc truyền thông xã hội, đã ảnh hưởng cả trên các biểu lộ tình cảm tôn giáo. Vài thực hành văn hóa trong một thời gian không xa trước kia đã xem ra diễn tả tâm tình tôn giáo của các cá nhân và các cộng đoàn Kitô. Ngày nay xem ra không đủ hay không thích hợp nữa, bởi vì chúng gắn liền với các lược đồ xã hội văn hóa của quá khứ, trong khi từ nhiều phía người ta tìm các hình thức diễn tả mới. Điều này có thể khiến cho vài người bị tạm thời lạc hướng, nhưng ai suy tư về các hiện tượng như thế, khám phá ra nhiều khuynh hướng của lòng đạo đức thời đại, việc nội tâm hóa tâm tình tôn giáo chẳng hạn, được mời gọi đồng quy về việc phát triển lòng đạo đức Kitô nói chung và của lòng tôn sùng đối với Đức Trinh Nữ nói riêng. Như thế, thời đại chúng ta trong việc trung thành lắng nghe truyền thống và trong việc chú ý tới các tiến triển của thần học và các khoa học sẽ cống hiến một đóng góp chúc tụng đối với Đấng mà theo chính các lời tiên tri của Mẹ, mọi thế hệ sẽ gọi tôi là có phúc. Tưởng cũng nên nhớ là hướng dẫn của Công đồng Trung Vatican II được diễn tả ra sau đó trong việc sắp xếp năm phụng vụ và lịch Roma cũng nói, ước chi tâm trí tín hữu được hướng dẫn trước hết quay về các lễ của Chúa, qua đó trong năm người ta cử hành các mầu nhiệm của ơn cứu độ. Vì thế thời gian riêng có chỗ đứng đúng đắn trên các lễ của các thánh, để cho toàn chu kỳ các mầu nhiệm cứu độ được cử hành một cách đúng đắn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa đến rồi, vui lên xin. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sống trong tinh thần mùa vọng, tác giả Lã Mộng Thường đã chia sẻ với chúng ta như sau. Mùa vọng là cơ hội cho con người bình tâm nghiệm chứng về những lời dạy của Chúa Giê-xu. Mùa vọng là thời điểm hàng năm được dùng để nhắc nhở con người hồi tâm, thêm một lần nhắc nhở chính mình cần suy nghiệm, suy tư về phúc âm, hầu nhập tâm những lời giảng dạy này và áp dụng nơi cuộc đời của mình. Mùa vọng không phải là thời gian chuẩn bị chờ đợi Chúa đến như thường được nghe ai đó vô tình nói, bởi Chúa Giê-xu đã nhập thể từ hơn 2000 năm qua. Mỗi năm, Giáng sinh nhắc nhở thực thể Thiên Chúa thể hiện làm người giữa lòng nhân loại. Bởi thế, mùa vọng cũng là cơ hội nhắc nhở cho con người cần nghiệm chứng về thực thể hiện hữu của Thiên Chúa nơi chính mình. Quý vị và các bạn thân mến, tác giả đã nói rất hay rằng mùa vọng không phải là thời gian chuẩn bị chờ đợi Chúa đến như thường được nghe, vì Chúa Giê-xu đã nhập thể từ hơn 2000 năm trước. Và đúng là như thế, trong thực tế, ít nhiều trong chúng ta vẫn có suy nghĩ mùa vọng là mùa chờ đợi Chúa đến. Vì thế, chúng ta còn phải có một cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về ý nghĩa của mùa vọng. Ngoài những ý nghĩa và mục đích như phải tỉnh thức và cầu nguyện, phải canh tân và sám hối, thì mùa vọng và mùa Giáng sinh là những thời khắc đặc biệt để chúng ta nghiệm suy một cách sâu sắc hơn về thực thể Thiên Chúa hiện diện giữa lòng nhân loại, giữa hoàng vũ này và đặc biệt là sự hiện hữu của Ngài nơi chính thâm sâu hữu thể của mỗi chúng ta. Thánh Gioan đã nói rằng, người vẫn ở trong thế gian, và thế gian do người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết người. Vâng, Thiên Chúa đã ở trong thế gian rồi, và chính thế giới này, cũng như tất cả mọi sinh linh, mọi sự trong đó, đều nhờ Ngài mà hiện hữu và tồn tại. Thế nhưng tiếc thay, con người vì quá bận rộn với đủ mọi nông sâu, thấp cao, của hỷ nộ, ái ố, mà quên mất nguyên lý hiện hữu và tồn sinh của thân phận mình. Quên rằng không có Thiên Chúa, thì mọi sự, mọi vật vẫn mãi mãi nằm trong cái bản chất hư vô thâm thẳm của thụ tạo. Và vì cái sự quên không được phép quên ấy, vì cái vô minh đầy lầm lạc ấy đã khiến con người khổ đau, vật vờ và loạn choạng trong những bước đi siêu vẹo do chính bóng tối của mình tạo nên cho chính mình và cho cả người khác. Thật cần thiết thay cho một sự giác ngộ, một sự nhận biết về tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa, và nhận biết về thân phận và thực thể của chính mình, mình từ đâu đến, vì lý do, nguyên nhân nào được làm người, mục đích của cuộc đời mình là gì. Và hãy nghiệm suy cho đủ lâu, đủ sâu, đủ rộng để nhìn ra và cảm nghiệm, để thẩm thấu sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới này và trong cuộc đời mình. Và cái nhận ra đầy minh triết ấy sẽ là ánh sáng phá tan bóng tối đặc quánh mà chúng ta đã tạo nên trong kiếp người của chúng ta. Ước mong sao mỗi Giáng sinh về, mỗi chúng ta lại cảm thấy bình an hơn, hạnh phúc hơn với cảm nghiệm ngọt ngào của tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa trong nhân sinh và trong cuộc đời của mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết rằng, sự sống đời đời đó là chúng con nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật. Và nhận biết Đấng Cha đã sai đến là Đức Giê-xu Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.
Xin xa về phù chi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.